Thanh Tú và Thanh Hương xin kính chào quý vị khán thính giả. Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Sau đây là một số thông tin chính trong bản tin chiều nay ngày 6 tháng 11 năm 2023.
Quốc hội chất vấn về nhóm vấn đề kinh tế tổng hợp liên quan đến lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, tài chính, ngân hàng.
Các địa phương chủ động ứng phó với gió mạnh trên biển.
Tết Nguyên đán năm 2024, người lao động được nghỉ 7 ngày.
Liên Hợp Quốc ra tuyên bố chung kêu gọi lệnh ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas.
Sau đây là nội dung chi tiết. Tiếp tục kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, sáng nay ngày 6 tháng 11, lần đầu tiên trong nhiệm kỳ khóa 15, Quốc hội tiến hành chất vấn các thành viên chính phủ và tư lệnh ngành về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội khóa 14 từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15. Phát biểu khai mạc phiên chất vấn sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, thông qua hoạt động giám sát này, Quốc hội sẽ nắm được tình hình, tiến độ và kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, việc thực hiện các cam kết của chính phủ, các bộ trưởng, trưởng ngành. Chủ tịch Quốc hội cho rằng không phải nhiệm vụ nào cũng có thể giải quyết nhanh chóng, có thể làm được ngay, nhưng Quốc hội, cử tri và nhân dân có quyền được biết về tình hình, tiến độ thực hiện và quan trọng nhất, những gì đã hứa trước Quốc hội, cử tri và nhân dân.
Sau phát biểu khai mạc phiên chất vấn của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội đã nghe báo cáo về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa 15 và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa 14. Báo cáo tổng hợp nội dung thẩm tra của các cơ quan của Quốc hội về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn. Sau đó, Quốc hội bắt đầu bước vào phần chất vấn và trả lời chất vấn.
Chất vấn về nhóm vấn đề kinh tế tổng hợp liên quan đến lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, tài chính, ngân hàng. Trong buổi sáng nay, các đại biểu Quốc hội đề nghị Chính phủ đưa ra giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân gói tín dụng phát triển nhà ở xã hội và làm rõ công tác xây dựng pháp luật để tháo gỡ khó khăn cho đầu tư kinh doanh. Đẩy mạnh công tác thanh tra kiểm tra về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tập trung vào việc quản lý sử dụng các nguồn kinh phí được cấp, các dự án đầu tư công cùng một số vấn đề khác.
Cũng trong chiều nay, Quốc hội tiếp tục chất vấn nhóm lĩnh vực kinh tế ngành gồm các vấn đề liên quan đến lĩnh vực công thương, nông nghiệp và phát triển nông thôn, giao thông vận tải, xây dựng, tài nguyên và môi trường.
Tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 6 cho đến ngày 7 tháng 11, khu vực Vịnh Bắc Bộ có gió cấp 6 đến cấp 7, có gió cấp 5 đến cấp 6, giật cấp 7. Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển khu vực Hoàng Sa có gió cấp 6, giật cấp 8. Khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm vùng biển khu vực Trường Sa có mưa rào, dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 đến cấp 7.
Để chủ động ứng phó với gió mạnh trên biển, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố ven biển theo dõi chặt chẽ thông tin, diễn biến của gió mạnh trên biển, thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển, sẵn sàng lực lượng phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống, đồng thời tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
Liên quan đến cải cách tiền lương, Bộ Nội vụ vừa cho biết đã bố trí đủ nguồn triển khai đồng bộ 6 nội dung theo nghị quyết số 27 của Trung ương. Trong đó, mức lương thấp nhất của khu vực công sẽ bằng mức lương thấp nhất bình quân vùng của khu vực doanh nghiệp. Điều này một mặt góp phần cải thiện đời sống, đồng thời hạn chế tình trạng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, chuyển việc từ khu vực công sang khu vực tư, tạo động lực để nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, đạo đức công vụ.
Theo Cục Quản lý Nợ và Tài chính Đối ngoại Bộ Tài chính, tính đến hết tháng 8 năm 2023, 27 địa phương đề nghị giảm dự toán vay, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Cần Thơ, Khánh Hòa, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Quảng Bình. Năm nay có nhiều địa phương xin trả lại vốn vay hơn năm 2022. Tính đến hết tháng 8 năm trước, chỉ có 7 địa phương xin trả lại vốn vay khoảng 1.500 tỷ đồng. Các địa phương xin trả lại vốn vay theo cơ quan quản lý xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Trong đó, nhiều địa phương xin điều chuyển chủ yếu do dự án đã kết thúc, hết thời hạn giải ngân hoặc không còn nhu cầu giải ngân, phần vốn tỉnh chưa phân bổ. Bên cạnh đó, chiếm phần lớn khoản tiền xin hoàn trả là do các dự án chưa hoàn thành thủ tục đầu tư.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa cho biết vụ lúa đông xuân năm 2023-2024 vùng đồng bằng sông Cửu Long sẽ xuống giống gần 1,5 triệu hectare với sản lượng dự kiến là hơn 10 triệu tấn lúa, tập trung vào những giống lúa thơm, chất lượng cao để phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Trong đó, thời điểm hiện nay, nhiều quốc gia đang tăng cường nhập khẩu để bù đắp nguồn thiếu hụt. Tuy nhiên, nhìn nhận từ các chuyên gia, nếu xuất khẩu gạo của Việt Nam năm nay đạt 8 triệu tấn, thì bước sang năm 2024, lượng tồn kho sẽ rất mỏng. Vì vậy, các doanh nghiệp cần phải thận trọng trong ký hợp đồng, tránh những rủi ro nếu không lường trước được nguồn cung.
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc nghỉ Tết âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024. Cụ thể, Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, công chức viên chức người lao động được nghỉ 7 ngày từ ngày 8 tháng 2 năm 2024 đến hết ngày 14 tháng 2 năm 2024.
Đồng thời, văn bản của Văn phòng Chính phủ cũng thông báo lịch nghỉ lễ Quốc khánh của năm 2024 của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, các cơ quan hành chính, sự nghiệp, các tổ chức chính trị xã hội. Cụ thể, người lao động sẽ được nghỉ Quốc khánh năm 2024 trong 4 ngày, từ ngày 31 tháng 8 năm 2024 đến hết ngày 3 tháng 9 năm 2024.
Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả đến với các phần tin quốc tế. Lãnh đạo của tất cả các cơ quan quan trọng thuộc Liên Hợp Quốc đã cùng ra tuyên bố chung bày tỏ sự lo ngại trước số dân thường thiệt mạng ở dải Gaza, đồng thời kêu gọi lệnh ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas. Trong tuyên bố chung, các nhà lãnh đạo của Liên Hợp Quốc nêu rõ, trong gần một tháng qua, thế giới đã theo dõi tình hình đang diễn ra ở Israel và vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng trong sự bàng hoàng và kinh hoàng trước số người thiệt mạng và tình trạng chia cắt ngày càng gia tăng.
Tuyên bố cũng nêu rõ toàn bộ người dân dải Gaza đang bị bao vây và bị tấn công, không được tiếp cận những nhu yếu phẩm cần thiết để sinh tồn, bị đánh bom khi đang ở trong nhà, ở nơi trú ẩn, bệnh viện và nơi thờ cúng. Điều này không thể chấp nhận được. Tuyên bố chung cũng kêu gọi Hamas trả tự do cho hơn 240 con tin mà lực lượng này đã bắt giữ, yêu cầu cả hai bên tôn trọng nghĩa vụ của mình theo luật pháp quốc tế khi xảy ra xung đột, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế cung cấp thêm lương thực, nước uống, thuốc men và nhiên liệu cho dải Gaza để hỗ trợ người dân tại đây.
Trong một diễn biến khác, các tay súng Hồi giáo dòng Shiite tại Iraq đã nhận tiến hành vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một căn cứ quân sự của Mỹ ở đông bắc Syria và vụ tấn công bằng súng cối vào một căn cứ quân sự của Iraq có lực lượng Mỹ đồn trú ở miền Tây quốc gia Trung Đông này. Ngoài ra, lực lượng trên cũng thừa nhận các máy bay chiến đấu đã bắn 4 quả đạn súng cối vào căn cứ không quân Ain al-Assad gần thị trấn Al-Baghdadi, cách thủ đô Baghdad khoảng 190 km về phía Tây Bắc trong tối ngày 5 tháng 11.
Bộ Năng lượng Ả Rập Xê Út cho biết nước này sẽ tiếp tục cắt giảm sản lượng dầu thêm 1 triệu thùng một ngày, xuống còn 9 triệu thùng một ngày trong tháng 12 tới đây. Sau tuyên bố của Ả Rập Xê Út, Nga cũng thông báo sẽ tiếp tục cắt giảm nguồn cung tự nguyện thêm 300.000 thùng một ngày cho đến cuối tháng 12 năm 2023. OPEC Cộng đã cắt giảm sản lượng dầu kể từ năm 2022, động thái này mà họ cho là góp phần duy trì sự ổn định của thị trường. Giá dầu đạt mức cao nhất trong năm 2023 vào tháng 9 vừa qua, lên gần 98 đô la Mỹ một thùng đối với dầu thô Brent. Tuy vậy, kể từ đó thì giá vàng đen đã suy yếu và giao dịch quanh mức là 85 đô la Mỹ một thùng vào cuối tuần trước, dù cho xung đột ở Trung Đông vẫn tiếp diễn.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị khán thính giả, dân tộc Ơ Đu là một trong 5 dân tộc ít người nhất trong cộng đồng 54 dân tộc trên địa bàn cả nước. Người Ơ Đu sinh sống duy nhất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Từ năm 2006, người Ơ Đu ở hai bản Sốp Pột, Kim Hòa di chuyển về sinh sống tại bản tái định cư Văng Môn, xã Nga Mi, huyện Tương Dương để nhường đất xây dựng thủy điện Bản Vẽ.
Tại bản Văng Môn, người Ơ Đu có hơn 102 hộ, 345 nhân khẩu. Khát khao theo đuổi con chữ của cộng đồng người Ơ Đu trong những năm gần đây đã được tạo lập rõ nét.
Màn đêm buông xuống, bản làng Văng Môn của người Ơ Đu nằm bên quốc lộ 48C nhanh chóng chìm vào tĩnh lặng. Nhịp sống sinh hoạt của ban ngày khép lại thì bên những góc học tập quen thuộc, các cháu nhỏ lại chủ động ngồi vào bàn học, mải miết cặm cụi ôn lại kiến thức đã học ở trường và làm các bài tập mà thầy cô giáo giao về nhà làm. Là con em dân tộc Ơ Đu đang theo học lớp 5 trường tiểu học Nga Mi, Lo Hảo Thiên đã ngồi vào bàn học bài từ khi trời vừa nhá nhem tối.
Thực hiện đều đặn bài tập thầy cô giáo giao trong lớp. Ước mơ của cháu sau này là làm bác sĩ.
Trong căn nhà sáng ánh điện lưới bên kia quốc lộ 48C cách đó không xa, em Lô Thị Thanh Thảo, học sinh lớp 5 trường tiểu học Nga Mi cũng đang cặm cụi học bài. Yêu thích môn văn và môn ngoại ngữ nên Thảo đã ưu tiên dành thời gian học làm bài tập hai môn này trước. Nói về ước mơ sau này, Lô Thị Thanh Thảo chia sẻ:
mong muốn của cháu sau này lớn lên được là cô giáo để dạy cả cháu trong bản.
Buổi sáng ở trường tiểu học Nga Mi, khối bản văn môn, âm thanh sôi động nhất là tiếng nói cười rộn rã của các em học sinh đang nô đùa và tiếng trống trường thúc giục các cháu vào lớp. Tại trường tiểu học Nga Mi, khối bản văn môn có 14 học sinh là con em dân tộc Ơ Đu theo học. Trong đó khối lớp 1 có 5 cháu, khối lớp 5 có 9 học sinh. Từ nhiều năm nay, tỷ lệ học sinh ra lớp đến trường đúng độ tuổi của con em là 11/6/23. Với tinh thần học tập chăm ngoan, năng lực học tập, tiếp thu bài giảng của các con em học sinh dân tộc Ơ Đu đã có những kết quả tiến bộ. Thầy Kha Văn Thông, hiệu trưởng trường tiểu học Nga Mi, huyện Tương Dương, Nghệ An cho biết:
Được hưởng các cơ chế đặc thù như là có nghị định 57 cho các em để thêm vào để hỗ trợ công tác học tập. Ngoài ra thì nhà trường cũng tìm những em khó khăn thì có hỗ trợ đỡ đầu cho các em, rồi các nhà thiện nguyện để bổ sung thêm sách vở mực để các cô dùng khác học sinh.
Cuộc sống của người Ơ Đu ở bản Văn Môn, xã Nga Mi, huyện Tương Dương hôm nay đã khác. Bản làng đã nhiều đổi thay. Trong những sự biến chuyển tích cực đó, sự khát khao theo đuổi con chữ, theo đuổi ước mơ của các em học sinh người Ơ Đu hôm nay là một tín hiệu đáng mừng.
Ghi nhận vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.